Duy Ma Cật, Sở Thuyết Kinh, Thích Huệ Hưng, Băng thứ ba. Thứ 10, Phẩm Phật Hương Tích. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng: giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Duy Ma Cật biết ý đó, bảo ngay rằng: Phật nói tám món giải thoát nhân giả đã vâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn, hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bày cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện tại. Mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở mười phương nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thanh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu các hoa viên, đi kinh hành trên đất hương, mùi hương của cơm lan khắp mười phương vô lượng thế giới. Lúc đó Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn, có các vị thiên tử đồng tên là Hương Nghiêm đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cúng dường Phật và các Bồ Tát. Cả đại chúng bên cõi này đều thấy rõ tận mặt. Khi ấy ông Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát rằng: thưa các nhân giả, vị nào có thể đến thỉnh cơm của Phật kia được? Vì nương theo sức oai thần của Văn Thù Sư Lợi mà các vị Bồ Tát thảy đều lặng thinh. Ông Duy Ma Cật nói rằng: các nhân giả không hổ thẹn sao? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: theo như lời Phật nói, chớ nên khinh người chưa học. Khi đó ông Duy Ma Cật ngồi yên một chỗ, ở trước chúng hội hóa ra một vị Bồ Tát tướng tốt rực rỡ, oai đức thù thắng hơn cả đại chúng. Ông bảo vị hóa Bồ Tát ấy rằng: ông hãy qua cảnh giới phương trên, khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, Phật hiệu là Hương Tích, và các Bồ Tát đang ngồi ăn. Ông qua đó y theo lời tôi mà thưa rằng: Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng, và hỏi Thế Tôn hằng ngày khởi cư ít bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Lúc đó hóa Bồ Tát liền ở trước hội bay lên phương trên, cả đại chúng đều thấy hóa Bồ Tát ấy đi đến nước Chúng Hương lễ dưới chân Phật và nghe tiếng thưa rằng: Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng, và thăm hỏi Thế Tôn hằng ngày khởi cư ít bệnh ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Các đại sĩ nước Chúng Hương thấy vị hóa Bồ Tát đều ngợi khen chưa từng có, và nghĩ rằng: thượng nhân này từ đâu mà đến? Cõi Ta Bà ở đâu? Sao gọi là ưa pháp nhỏ? Liền đem việc ấy hỏi Phật. Phật bảo rằng: phương dưới qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có cõi nước tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nay hiện tại ở đời ác năm trượt, vì những chúng sanh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo giáo. Cõi Ta Bà có Bồ Tát tên Duy Ma Cật ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, đang nói pháp cho các vị Bồ Tát, nên sai vị hóa Bồ Tát này đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán cõi này để làm cho các Bồ Tát kia thêm được nhiều công đức. Các Bồ Tát nước chúng hương thưa rằng: vị đó như thế nào mà biến hiện ra vị hóa Bồ Tát này có đức lực vô úy thần túc như thế? Phật nói: thật lớn, ông thường sai hóa Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm việc Phật, lợi ích chúng sanh. Khi đó Phật Hương Tích lấy cái bát ở nước chúng hương đựng đầy cơm thơm trao cho hóa Bồ Tát. Bấy giờ 900 vạn Bồ Tát ở nước chúng hương đồng thanh thưa rằng: chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt ông Duy Ma Cật cùng các hàng Bồ Tát. Phật bảo: được, nên đi, nhưng phải giữ thân hương của các ông, chớ để cho chúng sanh cõi kia sanh tâm mê đắm, và phải bỏ hình thể cũ của các ông, chớ để những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn. Các ông đến cõi Ta Bà chớ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. Vì sao? Mười phương cõi nước đều như hư không. Chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Khi ấy hóa Bồ Tát đã lãnh bát cơm rồi, cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa oai thần của Phật và thần lực của ông Duy Ma Cật đang ở nước chúng hương bỗng nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc về đến nhà ông Duy Ma Cật, lúc ấy ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước. Các Bồ Tát đều đến ngồi nơi tòa ấy. Hóa Bồ Tát liền đem cái bát đựng đầy cơm thơm dâng lên cho ông Duy Ma Cật. Mùi thơm xông khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Lúc đó trong thành Tỳ Gia Ly, các Bà La Môn cư sĩ nghe mùi hương này, thân tâm thư thới ngợi khen chưa từng có. Khi ấy trưởng giả Chủ Nguyệt Cái đem theo 84,000 người đi đến nhà ông Duy Ma Cật, thấy trong nhà các Bồ Tát rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, ai nấy thấy đều vui mừng, đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử rồi đứng qua một phía. Các vị thần ở đất, thần ở hư không và các vị trời ở cõi dục, cõi sắc nghe mùi thơm này cũng đều đến nhà ông Duy Ma Cật. Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo ông Xá Lợi Phất và các vị đại thanh văn rằng: này các nhân giả, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai do Đại Bi huân tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn, thời không tiêu được. Có các thanh văn khác nghĩ rằng: cơm này ít lắm mà đại chúng người nào cũng phải ăn. Hóa Bồ Tát nói: chớ đem trí hẹp đức nhỏ của thanh văn mà so lường phúc tuệ vô lượng của Như Lai. Bốn bể còn có thể cạn, chứ cơm này không khi nào hết. Dẫu cho tất cả người đều ăn mỗi vắt lớn như núi Tu Di, cho đến một kiếp cũng không hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư của đấng đầy đủ công đức, vô tận giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, không bao giờ hết được. Khi đó, với bát cơm ấy, chúng hội đều no đủ, mà cũng vẫn còn. Các Bồ Tát, thanh văn, trời, người ăn cơm đó rồi thân thể nhẹ nhàng vui vẻ, ví như các Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm. Và các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương bát ngát, cũng như mùi hương các cây ở nước chúng hương. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương rằng: Phật Hương Tích lấy chi để nói pháp? Các Bồ Tát kia đáp: Phật cõi tôi không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các mùi hương làm cho các trời. Người được luật hạnh, các Bồ Tát đều ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương màu nhiệm ấy, đều được tam muội nhất thiết đức tạng. Được tam muội ấy đều được đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát. Các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật rằng: còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói pháp? Ông Duy Ma Cật nói: chúng sanh cõi này can cường khó giáo hóa, Cho nên Phật nói những lời can cường để điều phục họ, nói đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nạn, đó là chỗ người ngu sanh, đó là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm việc tà, đó là miệng làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà, đó là ý làm việc tà, đó là quả báo của ý làm việc tà, đó là sát sanh, đó là quả báo của sát sanh, đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của không cho mà lấy, đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm, đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai lưỡi, đó là lời nói ác, đó là quả báo của lời nói ác, đó là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa, đó là tham lam, ganh ghét, đó là quả báo của tham lam, ganh ghét, đó là tức giận, đó là quả báo của tức giận, đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến, đó là bỏng sẻn, đó là quả báo của bỏng sẻn, đó là phá giới, đó là quả báo của phá giới, đó là giận hờn, đó là quả báo của giận hờn, đó là lười biếng, đó là quả báo của lười biếng, đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán loạn, đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si, đó là kiết giới, đó là giữ giới, đó là phạm giới, đó là nên làm, đó là không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là khỏi tội, đó là tịnh, đó là nhơ, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa lòng như khỉ vượn, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi, ngựa ngang trái không điều phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sanh can cường khó giáo hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ luật hạnh. Các Bồ Tát nước chúng hương kia nghe rồi nói rằng: thật chưa từng có, như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng những phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở, nhún nhường dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh lòng đại bi bền chắc, thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi này lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn trăm nghìn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà này có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Thế nào là 10? Thứ nhất, dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. Thứ hai, dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. Thứ ba, dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. Thứ tư, dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. Thứ năm, dùng thiền định để nhiếp độ kẻ loạn ý. Thứ sáu, dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si. Thứ bảy, nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. Thứ tám, dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa. Thứ chín, dùng các pháp lành để cứu tế người không đức. Và thứ mười, thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. Các Bồ Tát kia hỏi: Bồ Tát phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này làm không lầm lỗi, được sanh về cõi tịnh độ? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát thành tựu tám pháp thời ở cõi này làm không lầm lỗi, được sanh về cõi tịnh độ. Tám pháp là gì? Lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp. Thứ hai, thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. Thứ ba, bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh. Thứ tư, lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. Thứ năm, những kinh chưa nghe, nghe không nghi. Thứ sáu, không chống trái với hàng thanh văn. Thứ bảy, thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình ở nơi đó mà điều phục tâm mình. Thứ tám, thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhất tâm cầu các công đức. Ông Duy Ma Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi, ở trong đại chúng có cả trăm nghìn trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10.000 Bồ Tát chứng đặng vô sanh pháp nhẫn. Thứ 11, phẩm hạnh Bồ Tát. Khi đó Phật nói pháp nơi vườn cây Amla. Vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm, tất cả đại chúng trong pháp hội đều trở thành sắc vàng. Ông A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này? Vườn cây bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm, tất cả chúng hội đều trở thành sắc vàng. Phật bảo: Này A Nan, đây là Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi cùng cả đại chúng cung kính vây quanh phát tâm muốn đến, nên trước hiện điềm lành này. Lúc đó ông Duy Ma Cật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Chúng ta nên cùng nhau đến ra mắt Phật để cho các Bồ Tát đảnh lễ cúng dường Thế Tôn. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Hay thay, nay chính là lúc nên đi. Ông Duy Ma Cật dùng sức thần thông đem cả đại chúng và các tòa sư tử để trên tay hữu đi đến chỗ Phật. Khi đến rồi, ông để xuống đất, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đi quanh phía hữu 7 vòng. Một lòng chắp tay đứng sang một bên, các Bồ Tát kia liền xuống tòa, đến cúi đầu lễ dưới chân Phật, cũng đi quanh 7 vòng rồi đứng sang một bên. Các đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương cả thảy cũng đều xuống tòa cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn như pháp an ủi hỏi thăm các Bồ Tát rồi bảo ngồi lại chỗ cũ, cả chúng đều vâng lời dạy. Khi chúng ngồi xong, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: Ông có thấy thần lực tự tại của Bồ Tát Đại Sĩ làm đó chăng? Dạ, con đã thấy. Ý ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con thấy các việc làm ấy không thể nghĩ bàn, không phải lấy ý mà tính được, không phải suy nghĩ mà lường được. Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, mùi hương con nghe đây từ xưa chưa từng có, đó là mùi hương chi? Lúc đó ông Xá Lợi Phất nói với ông A Nan rằng: Lỗ chân lông của chúng tôi cũng có mùi hương ấy. Ông A Nan nói: Mùi hương ấy ở đâu đến? Ông Xá Lợi Phất nói: Đấy là trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở nước chúng hương đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lỗ chân lông đều ra mùi hương thơm như thế. Ông A Nan hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Mùi hương đó còn được bao lâu? Ông Duy Ma Cật nói: Đến khi cơm đó tiêu. Cơm đó bao lâu mới tiêu? Thế lực cơm đó đến 7 ngày mới tiêu. Lại nữa A Nan, những thanh văn chưa vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi nào chánh vị rồi mới tiêu? Đã vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm đại thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa ăn cơm đó khi được vô sanh nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sanh nhẫn ăn cơm đó đến khi nhất sanh bổ xứ rồi mới tiêu. Ví như có món thuốc tên là thượng vị, người uống vào trừ hết các độc trong thân rồi mới tiêu. Cơm này cũng vậy, khi trừ hết tất cả độc phiền não rồi mới tiêu. Ông A Nan bạch Phật: Thật chưa từng có, bạch Thế Tôn. Như món cơm thơm ấy có thể làm Phật sự? Phật nói: Đúng thế A Nan. Hoặc có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật mà làm Phật sự, có cõi lấy Bồ Tát mà làm Phật sự, có cõi lấy người của Phật hóa ra mà làm Phật sự, có cõi lấy cây Bồ Đề mà làm Phật sự, có cõi lấy y phục họa cụ của Phật mà làm Phật sự, có cõi lấy cơm ăn mà làm Phật sự, có cõi lấy vườn rừng, lầu đài, nhà cửa làm Phật sự, có cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự, có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự, có cõi lấy hư không mà làm Phật sự. Chúng sanh theo duyên đó mà vào luật nghi, có cõi lấy mộng, huyễn, bóng, vang, tượng trong gương, trăng dưới nước, ánh nắng giận, các thí dụ như thế mà làm Phật sự. Có cõi lấy tiếng tâm, lời nói, văn tự mà làm Phật sự, hoặc có cõi lấy Phật thanh tịnh vắng lặng, không nói không rằng, không chỉ không biết, không tạo không tác mà làm Phật sự. Như thế A Nan, những oai nghi tấn chỉ, các việc thi vi của chư Phật đều là Phật sự cả. A Nan, có bốn ma và tám muôn bốn nghìn phiền não mà chúng sanh phải bị nhọc nhằn mỏi mệt, chư Phật lại dùng các pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Bồ Tát vào môn này hoặc thấy tất cả cõi Phật nghiêm tịnh, không lấy làm mừng, không ham muốn, không cao hạnh, hoặc thấy tất cả cõi Phật bất tịnh cũng không lo, không ngại, không bỏ qua, chỉ phải ở nơi chư Phật sanh tâm thanh tịnh, vui mừng cung kính khen ngợi chưa từng có. Chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh mà hiện ra các cõi Phật không đồng. A Nan, ông thấy cõi nước của chư Phật, đất có bao nhiêu mà hư không không bao nhiêu? Như thế, thấy sắc thân chư Phật, thân có bao nhiêu mà trí tuệ không ngại thì không có bao nhiêu. A Nan, sắc thân chư Phật, oai tướng chủng tánh, giới định trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, lực vô sở úy, các pháp bất cộng, đại từ đại bi, giữ oai nghi thọ mạng, nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sanh, nghiêm tịnh cõi Phật, đủ các pháp Phật, thấy đều đồng đẳng, cho nên gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, gọi là Đa Đà A Già Độ, gọi là Phật Đà. A Nan, nếu ta nói đủ nghĩa ba câu này, dầu nói suốt đời của ông cũng không lãnh thọ hết được. Giả sử chúng sanh đầy rẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như A Nan Đa Văn thứ nhất được niệm tổng trì, những người đó suốt cả đời cũng không lãnh thọ được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. A Nan bạch Phật rằng: Dạ, con từ nay về sau không dám tự cho mình là Đa Văn nữa. Phật bảo A Nan: Chớ nên khởi tâm thối lui. Vì sao? Ta nói ông Đa Văn hơn hết trong hàng thanh văn, chứ không phải nói với hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan, người có trí không nên so sánh với các hàng Bồ Tát, biển sâu còn có thể dò được. Chớ thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể đo lường được. A Nan, các ông hãy để riêng biệt Bồ Tát ra. Duy Ma Cật đây hiện bày sức thần thông trong một lúc mà tất cả hàng thanh văn, Bích Chi Phật trải trăm nghìn kiếp tận lực biến hóa đều không làm được. Bây giờ các Bồ Tát ở nước chúng hương đến đó, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con khi mới thấy cõi này, tâm tưởng cho là hạ liệt, nay chúng con tự hối trách bỏ tâm ấy. Vì sao? Phương tiện chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ thoát chúng sanh nên theo chỗ nhu cầu như thế nào mà hiện ra cõi Phật như thế ấy. Dạ, bạch Thế Tôn, Xin Thế Tôn ban chút ít pháp cho chúng con để trở về cõi kia được, chớ nghĩ đến Như Lai. Phật bảo các Bồ Tát rằng: có pháp môn tận, vô tận giải thoát các ông nên học. Sao gọi là tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, không trụ vô vi. Sao gọi là không tận hữu vi? Nghĩa là không lìa đại từ, không bỏ đại bi. Sâu phát tâm cầu nhất thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hóa chúng sanh quyết không nhàm chán. Đối pháp tứ nhiếp thường nghĩ làm theo, giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng, làm các việc lành không hề nhàm mỏi. Chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không biến trễ, nói pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường chư Phật, cố vào trong sanh tử mà không sợ sệt. Đối việc vinh nhục lòng không lo không mừng, không khinh người chưa học, kính người học như Phật. Người bị phiền não làm cho phát niệm chánh, cái vui xa lìa không cho là quý, không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người. Ở trong thiền định tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà. Thấy người đến cầu pháp tưởng như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhất thiết trí. Thấy người phá giới tâm nghĩ cứu giúp, các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc. Làm việc lành không có hạn lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi tịnh độ trao dồi cõi Phật của mình. Thực hành bố thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả đều xấu, trong sạch thân khẩu ý. Nhiều số kiếp sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các đức Phật quyết chí không mỏi, dùng gươm trí tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh vác chúng sanh để được hoàn toàn giải thoát. Dùng sức đại tinh tấn phá dẹp quân ma, thường cầu vô niệm, thật tướng trí tuệ. Thực hành ít muốn, biết đủ mà chẳng bỏ việc đời, không sái oai nghi mà thuận theo thế tục. Khởi tuệ thần thông dắt dẫn chúng sanh, đặng niệm tổng trì đã nghe không quên. Khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sanh, dùng nhạo thuyết biện tài diễn nói pháp vô ngại. Thanh tịnh mười nghiệp lành hưởng thọ phước trời người, tu bốn món vô lượng mở đường phạm thiên, khuyên thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật thân khẩu ý trọn lành, đặng oai nghi của Phật công phu tu tập pháp lành sâu dày càng tiến nhiều lên, đem pháp đại thừa giáo hóa thành tựu Bồ Tát tăng. Lòng không buông lung, không mất các điều lành, làm các pháp như thế gọi là Bồ Tát không tận hữu vi. Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa là tu học môn không, không lấy, không làm chỗ chứng. Tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ chứng. Tu học pháp vô sanh, không lấy vô sanh làm chỗ chứng. Quán vô thường mà không nhàm việc lành, quán thế gian là khổ mà không ghét sanh tử, quán vô ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi, quán tịch diệt mà không tịch diệt hẳn, quán xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành, quán không chỗ về mà về theo pháp lành, quán vô sanh mà dùng pháp sanh để gánh vác tất cả, quán vô lậu mà không đoạn các lậu, quán không chỗ làm mà dùng việc làm để giáo hóa chúng sanh, quán không vô mà không bỏ đại bi, quán chánh pháp vị chỗ chứng mà không theo tiểu thừa, quán các pháp hư vọng không bền chắc, không nhân không chủ không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức thiền định trí tuệ. tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi, vì đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi, vì đại từ bi mà không trụ vô vi, vì mãn bổn nguyện mà không tận hữu vi, vì nhóm thuốc pháp mà không trụ vô vi, vì tùy bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi, vì biết bệnh chúng sanh mà không trụ vô vi, vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp này thời không tận hữu vi, không trụ vô vi, đó gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát. Các ông cần phải học. Bây giờ các Bồ Tát nước chúng hương nghe Phật nói pháp này rồi hết sức vui mừng, đem các thứ hoa đủ màu sắc thơm tho rải khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật và kinh pháp này cùng các Bồ Tát, rồi cúi đầu lễ dưới chân Phật ngợi khen chưa từng có, nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni mới có năng lực ở cõi này mà làm được phương tiện. Nói rồi bỗng nhiên biến trở về nước chúng hương. Mười hai phẩm thấy Phật A Súc. Bây giờ Thế Tôn hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Ông Duy Ma Cật thưa: như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, không quán thức tánh, không phải tứ đại sinh, cũng như hư không, sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua, không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh, quán tịch diệt cũng không diệt hẳn, không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không tối, không sáng, không danh, không tướng, không mạnh, không yếu, không phải sạch, không phải nhơ, không ở phương sở, không lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, không bày, không nói, không bố thí, không bỏn sẻn, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không giải đãi, không định, không loạn, không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bặt đường nói năng, không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, qua các sự cân lường, không lớn, không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri, lìa các kiết phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh, đối các pháp không phân biệt, tất cả không tổn thất, không trượt, không não, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người nào quán theo đây gọi là chánh pháp, quán khác gọi là tà pháp. Lúc ấy ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông ở đâu, chết rồi xin về đây? Ông Duy Ma Cật nói: pháp của ngài chứng đặng, có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không chết, không sinh. Nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của nhà Huyền Thuật hóa ra có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói, không có chết rồi sinh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như huyễn đó sao? Có nghe thế. Nếu các pháp tướng như huyễn thời, tại sao ngài hỏi rằng ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ngài Xá Lợi Phất, chết là cái tướng ngoại bại của pháp hư dối, sinh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Bây giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết rồi sinh nơi đây. Ông Xá Lợi Phất thưa, chưa từng có vậy, Bạch Thế Tôn. Người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều oán hại. Ông Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng, ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Không, ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Ông Duy Ma Cật hỏi, mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Ông Duy Ma Cật nói, Bồ Tát cũng thế. Dù sanh cõi Phật bất tịnh, cốt để hóa độ chúng sanh, chứ không có chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sanh mà thôi. Bấy giờ cả đại chúng khao khát ngưỡng mong muốn thấy cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thanh văn kia. Phật biết tâm niệm của chúng hội liền bảo ông Duy Ma Cật rằng, xin hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thanh văn cho chúng hội xem. Đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Lúc ấy ông Duy Ma Cật tâm nghĩ rằng, ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước Diệu Hỷ. Núi, sông, khe, hang, ao hồ, biển lớn, nguồn suối, các núi Thiết Vi, Tu Di và Nhật Nguyệt, Tinh Tú, các cung điện của Thiên, Long, Quỷ Thần, Phạm Thiên cùng các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Thành Ấp, Tụ Lạc, trai gái lớn nhỏ, cho đến Vô Động Như Lai và cây Bồ Đề. Hoa sen quý có thể làm Phật sự trong mười phương. Ba đường thiềm báo từ cõi Diêm Phù Đề đến cõi trời Đao Lợi. Do thiềm báo này, chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe thọ kinh Pháp. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thiềm báo đó mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra mắt chư thiên kia. Cõi nước Diệu Hỷ thành tựu công đức vô lượng như thế, trên đến trời sắc cú cánh, dưới đến thủy tế, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh như cái bàn tròn của người thợ gốm, rồi đem về cõi Ta Bà này cũng như đặng cái tràng hoa để đưa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tam muội hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước Diệu Hỷ để vào cõi Ta Bà này. Các Bồ Tát và chúng thanh văn cùng các thiên nhân có thần thông đều cất tiếng thưa rằng, dạ Bạch Thế Tôn, ai đem con đi? Xin Thế Tôn cứu hộ con. Phật bất động nói, không phải ta làm, đó là thần lực của ông Duy Ma Cật làm như thế. Ngoài ra những người chưa có thần thông không hay không biết mình đi đâu. Cõi nước Diệu Hỷ dù vào cõi Ta Bà này mà không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng, các ông hãy xem cõi nước Diệu Hỷ, Phật Vô Động Như Lai, nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát hạnh thanh tịnh, hàng đệ tử toàn trong sạch. Đại chúng thưa rằng, dạ, đã thấy. Phật bảo, các Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã làm khi hiện ra cõi nước diệu hỷ này. Cõi Ta Bà có 14 Na Do Tha, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, điều nguyện sanh sang cõi nước diệu hỷ. Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho rằng sẽ đặng sanh sang nước đó. Bấy giờ nước diệu hỷ ở nơi cõi Ta Bà này làm những việc lợi ích xong, liền trở về bổn xứ, cả đại chúng đều thấy rõ. Phật bảo ông Xá Lợi Phất, ông có thấy cõi nước diệu hỷ và Đức Phật Vô Động đấy chăng? Dạ, đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện tất cả chúng sanh được cõi thanh tịnh như Đức Phật Vô Động và thần thông như ông Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lành, được thấy Duy Ma Cật gần gũi cúng dường. Còn những chúng sanh hoặc hiện tại đây, hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành. Huống lại nghe rồi tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói, đúng như pháp tu hành. Nếu có người tay cầm được kinh điển này thì đã được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải thích nghĩa lý kinh này, đúng như lời nói tu hành, thời được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường người như thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có người nào vào biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này mà tùy hỷ, thời người đó sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Nếu người tin hiểu kinh này cho đến một bài kệ bốn câu rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.